Chương 9 Chia tay. Đã nhiều tuần và tháng trôi qua kể từ hôm hai đứa bé lên đường, và giờ khắc chia tay sắp tới. Dạo gần đây, ánh sáng rất buồn. Nàng đếm từng ngày với nỗi buồn, không nói lời nào với các con vật và các sự vật, những kẻ không biết gì về tai họa đang đe dọa họ. Và hôm chúng ta nhìn thấy họ lần cuối, cả bọn đang ở ngoài vườn của ngôi đền. Ánh sáng đứng quan sát chúng từ một sân hiên lát đá qua. Còn Ti Tiêu và Mi Tiêu thì đang ngủ bên cạnh nàng. Trong 12 tháng qua, đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng cuộc sống của các con vật và các sự vật do không có trí thông minh dẫn dắt, nên vẫn không tiến triển chút nào. Trái lại là khác. Bánh mì đã ăn nhiều đến độ giờ gã không thể bước đi nữa. Sữa vẫn luôn tận tâm với người khác, kéo lê theo mình cái ghế lăn chở gã. Tính khí xấu của lửa khiến gã luôn gây gỗ với mọi người, và kết quả là gã rất lẻ loi và khốn khổ. Nước, kẻ không có ý chí, đã kết thúc bằng cách chịu thua những lời cầu khẩn ngọt ngào của đường. Giờ họ đã cưới nhau, và đường xuất hiện trước mọi người một cách đáng thương. Anh chàng khốn khổ đã biến thành cái bóng của chính mình trước đây. Mỗi ngày một teo tóp lại và ngốc nghếch hơn bao giờ hết. Trong lúc đó, nước với quan hệ hôn nhân đã đánh mất sự quyến rũ và giản dị trước kia. Mèo vẫn là kẻ dối trá như từ trước tới nay. Và Ti Lô thân mến của chúng ta không bao giờ vượt qua được lòng căm ghét dành cho ả. Những sinh vật tội nghiệp, ánh sáng nghĩ với một tiếng thở dài. Chúng không gặt hái được nhiều cho lắm khi đón nhận ích lợi của sự sống. Chúng đã du hành và chẳng nhìn thấy gì trong tất cả điều kỳ diệu xung quanh chúng trong ngôi đền xinh đẹp. Hoặc chúng cứ cãi cọ nhau, hoặc chúng tổng quá nhiều thức ăn cho tới khi lăn ra ốm. Chúng quá ngu xuẩn nên không tận hưởng được hạnh phúc của mình, và chúng sắp nhận ra nó lần đầu tiên khi chúng sắp sửa đánh mất nó. Ngay lúc ấy, một con chim bồ câu xinh đẹp với đôi cánh bạc đậu lên đầu gối nàng. Quanh cổ nó là một cái vòng cổ ngọc lục bảo với một lá thư buộc vào móc khóa. Con chim bồ câu này là sứ giả của bà tiên Barry Lynch. Ánh sáng mở thư ra và đọc mấy chữ sau: "Hãy nhớ là năm đã hết." Sau đó ánh sáng đứng lên, vẫy chiếc đũa thần và mọi vật biến mất khỏi tầm mắt. Vài giây sau, cả nhóm tập hợp lại bên ngoài một bức tường cao. Trên có một cánh cửa nhỏ. Những tia sáng rạng đông đầu tiên lấp lánh trên những ngọn cây. Ti Tiêu và Bi Tiêu đang dựa vào đôi tai trìu mến của ánh sáng, bừng tỉnh giấc, dụi mắt và nhìn quanh ngạc nhiên. "Sao?" ánh sáng nói với Ti Tiêu. "Em không biết bức tường và cánh cửa nhỏ đó à?" Cậu bé còn ngái ngủ lắc đầu. "Nó không nhớ gì cả." Thế rồi ánh sáng nhắc nhở nó. "Bức tường này bao quanh một ngôi nhà mà một đêm nọ cách đây một năm chúng ta đã rời khỏi."
"Cách đây một năm sao? Lúc đó..."
Rồi Ti Tiêu vỗ tay sung sướng, chạy tới cửa.
"Hẳn là chúng ta rất gần mẹ. Em muốn hôn bà ngay tức khắc."
Nhưng ánh sáng ngăn nó lại. "Còn quá sớm," nàng nói. "Cha và mẹ vẫn còn đang ngủ, và nó không nên đánh thức họ thình lình." "Ngoài ra," nàng nói thêm, "cánh cửa sẽ không mở cho tới khi đồng hồ điểm giờ em à."
"Giờ gì?"
cậu bé hỏi. "Giờ chia cách." Ánh sáng buồn bã đáp.
"Sao?"
Ti Tiêu nói vô cùng đau khổ.
"Chị sẽ rời bỏ chúng em hả?"
"Chị phải làm thế em à." Ánh sáng đáp. "Năm đã trôi qua. Bà tiên sẽ quay lại và yêu cầu em, con chim xanh."
"Nhưng Em không có bắt được nó.
Tiêu Tiêu kêu lên.
Con chim ở xứ sở ký ức biến thành màu đen. Con ở cung điện của tương lai lại bay mất. Con ở cung điện của đêm thì chết. Còn những con trong khu nghĩa trang thì lại không sanh. Mà em không bắt được con nào trong khu rừng. Bà Tiên chắc sẽ giận lắm phải không chị? Bà ấy sẽ nói gì hả chị?
Không sao đâu, em thân mến. Anh Sáng nói. Em đã cố hết sức rồi. Và dù em không tìm được con chim xanh, em vẫn xứng đáng với công việc đó. Với thiện chí, lòng can đảm mà em đã thể hiện.
Gương mặt của Ánh Sáng bừng lên với niềm hạnh phúc trong lúc nói những lời này, vì nàng biết rằng việc tìm kiếm con chim xanh cũng xứng đáng tương tự như tìm ra nó. Nhưng nàng không được phép nói ra điều này, vì nó là một bí mật đẹp đẽ mà tự thân Ti Tiêu phải quyết định. Nàng quay sang các con vật và các sự vật đang đứng khóc ở một góc, bảo chúng tới hôn hai đứa bé. Ngay lập tức, Bánh Mì đặt cái lồng xuống chân Ti Tiêu và bắt đầu phát biểu.
Nhân danh tất cả, tôi xin phép.
Anh không được nhân danh tôi.
Lửa la lên.
Trật tự.
Nước quát.
Chúng tôi vẫn còn cái lưỡi của chính mình mà.
Lửa gầm lên.
Phải, phải.
Đường kêu the thé. Biết rằng ngày tàn của mình sắp tới. Liên tục hôn nước và chảy nhẽo ra trước mắt mọi người. Bánh Mì khốn khổ, cố gắng một cách vô ích để giọng mình vượt lên trên tiếng ồn ào. Ánh Sáng phải can thiệp và yêu cầu im lặng. Sau đó, Bánh Mì nói những lời cuối cùng.
Tôi sắp từ giã các bạn.
Gã nói giữa những tiếng nức nở.
Tôi sắp từ giã các bạn. Hai đứa bé thân yêu của tôi. Và các bạn sẽ không còn nhìn thấy tôi trong hình thức đang sống. Mắt của các bạn sắp khép lại với cuộc sống vô hình của các sự vật. Nhưng tôi sẽ luôn ở đó, trong cái son bánh, trên kệ, trên bàn ăn, cạnh đĩa súp. Tôi là người bạn trung thành nhất, nếu tôi có thể nói như vậy, người bạn lâu năm nhất của con người.
Ây chà, vậy còn tôi thì sao?
Lửa giận dữ hét lên.
Im lặng,
Ánh Sáng nói. Giờ cắt đang trôi qua, hãy nói nhanh và chào từ giã hai đứa bé đi. Lửa lao tới trước, ôm chầm lấy chúng, lần lượt từng đứa, hồn chúng mạnh bạo đến nỗi chúng phải thét lên vì đau.
Ôi da, ôi da, anh ta đang thiêu cháy em. Ôi da, anh ta làm cháy xém cái mũi của anh rồi.
Hãy để tôi hôn lên chỗ đó và chữa lành nó. Nước nói, dịu dàng đi tới gần hai đứa bé. Điều này tạo cho lửa một cơ hội.
Coi chừng đó.
Gã nói.
Các bạn sẽ bị ướt mềm đó.
Tôi yêu thương và dịu dàng mà. Nước nói. Tôi tốt với con người.
Thế những người mà bị cô Diềm chết đuối thì sao?
Lửa hỏi. Nhưng nước giả vờ không nghe thấy. Hãy yêu thương những cái giếng, lắng nghe những dòng suối nhỏ. Nàng nói, tôi sẽ luôn ở đó. Khi các bạn ngồi xuống vào chiều tối bên cạnh những khe suối, hãy cố thấu hiểu những điều chúng đang cố nói nha. Rồi nàng phải ngưng lời, vì một dòng thác nước mắt đã đổ tuôn từ đôi mắt của nàng, làm ngập hết xung quanh. Tuy nhiên, nàng nói tiếp. Hãy nghĩ đến tôi khi các bạn nhìn thấy chai nước. Các bạn cũng sẽ gặp tôi trong bình nước, thùng nước, bể nước, giòi nước. Sau đó, đường tiến tới, bước khập khiễng, vì gã hầu như không thể đứng trên đôi bàn chân của mình. Gã thốt ra đôi lời buồn bã, với một giọng giả tạo, rồi ngưng lời. Vì nước mắt, gã nói. Không hợp với thể trạng của gã.
Đột biệt bợm.
Bánh Mì la to.
Đột đường chảy. Đột kẹo que. Đột đường thắng.
Lửa rít lên.
và tất cả bắt đầu cười rộ, ngoại trừ hai đứa bé. Chúng đang rất buồn.
Tilet và Tilo đi đâu rồi nhỉ? Nhân vật chính của chúng ta hỏi.
Vào lúc đó, mèo chạy tới trong một tình cảnh kinh khủng. Lông ả dựng đứng lên và rối bù. Quần áo của ả rách tươm và ả đang áp một cái khăn tay lên má, như thể đang bị nhức răng. Ả thốt ra những tiếng rên rỉ kinh khủng và đang bị chó rượt theo sát nút. Gã chế ngự ả bằng những cú táp, đấm và đá. Mấy người kia chạy ra chen giữa họ để tách đôi họ ra. Nhưng hai kẻ thù này tiếp tục xỉ vả và trừng mắt nhìn nhau. Mèo tố cáo chó kéo đuôi của ả, bỏ đinh thiết vào thức ăn của ả và đánh ả. Chó chỉ gầm gừ và không chối bỏ hành động nào của mình.
Cô ả đã nhận được một ít.
Gã nói.
Cô đã nhận được một ít và sẽ nhận thêm nhiều nữa.
Nhưng gã đột nhiên dừng lại. Và trong lúc gã thở hổn hển vì kích động, mọi người có thể trông thấy lưỡi của gã biến thành màu trắng toát. Ánh sáng đã bảo gã tới hồn hai đứa bé lần cuối.
Lần cuối?
Tilo tội nghiệp lắp ba lắp bắp.
Chúng tôi phải chia tay với hai đứa bé tội nghiệp này sao?
Niềm đau khổ của gã lớn đến nỗi gã không thể hiểu bất cứ điều gì.
Phải, ánh sáng đáp. Giờ khắc mà anh biết sắp tới rồi. Chúng ta sẽ quay lại với sự im lặng. Và...
thế là chó đột ngột nhận ra tai họa của mình. Bắt đầu cất tiếng tru tuyệt vọng, lao tới bên hai đứa bé, vuốt ve chúng một cách điên cuồng và mạnh bạo.
Không, không!
Gã la lớn.
Tôi khước từ! Tôi sẽ luôn luôn nói, và tôi sẽ rất tốt. Các bạn sẽ giữ tôi bên cạnh, và tôi sẽ học được. Học viết, học đọc, học chơi cờ domino. Và tôi sẽ luôn sạch sẽ. Và tôi sẽ không bao giờ đánh cắp bất cứ thứ gì trên bếp nữa.
Gã lê gối tới trước hai đứa bé, khóc nức nở và gian nài. Và khi Ti Tiêu hai mắt ướt đẫm lệ, vẫn im lặng không nói năng gì. Tilo nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Gã chạy tới mèo, với những nụ cười khoe hàm răng trắng nhẫn, đề nghị được hôn ả. Tayless, kẻ không có tinh thần tự hy sinh như gã, giải lui lại và nắp ra sau lưng Mitiu. Lúc đó Mitiu nói một cách ngây thơ.
Tayless, bạn là người duy nhất chưa hôn chúng tôi.
Mèo nói với giọng điệu ổng ẹo. Hai đứa bé, tôi yêu cả hai nhiều như hai người xứng đáng. Có một phút tạm lắng động.
Còn bây giờ?
Ánh sáng đói. Tới lượt chị hôn hai em nụ hôn cuối đây. Trong khi nói, nàng trải chiếc khăn choàng quanh chúng, như thể bao bọc chúng lần cuối trong sức mạnh tỏa sáng của mình. Rồi nàng tặng cho mỗi đứa một nụ hôn dài và trìu mến. Ti Tiêu và Mi Tiêu bám vào nàng một cách gian nài.
Không, không, chị Ánh Sáng ơi.
Chúng kêu lên.
Hãy ở đây với bọn em mà. Cha sẽ không phiền đâu. Bọn em sẽ kể cho mẹ nghe chị đã tốt như thế nào. Chị sẽ đi đâu một mình chị chứ?
Không xa lắm đâu các em thân yêu. Ánh Sáng nói. Ở ngay đằng kia thôi, trên xứ sở im lặng của các sự vật.
Không, không,
Ti Tiêu nói.
Em sẽ không để cho chị đi đâu.
Nhưng anh Sang ra hiệu cho chúng im lặng với một cử chỉ hiền từ và nói với chúng những lời mà chúng không thể nào quên. Rất lâu về sau, khi tới lượt chúng trở thành những bậc ông bà, Ti Tiêu và Mi Tiêu vẫn nhớ những lời đó và thường nhắc lại với các cháu của mình. Sau đây là những lời đầy xúc động của Ánh Sáng. Nghe này, Ti Tiêu, đừng quên em nha, rằng mọi thứ mà em nhìn thấy trong thế giới này không có sự bắt đầu lẫn sự kết thúc. Nếu em giữ ý nghĩ này trong trái tim mình và để cho nó trưởng thành cùng với em sẽ luôn luôn trong mọi hoàn cảnh. Biết phải nói gì, làm gì và hy vọng điều gì. Và khi hai người bạn của chúng ta bắt đầu nức nở, nàng Triệu Mến nói thêm.
Đừng khóc nữa, hai bé thân yêu của chị. Chị không có một giọng nói như nước. Chị chỉ có ánh sáng của mình, thứ mà con người không có hiểu. Nhưng chị vẫn theo dõi con người cho tới những ngày chung cuộc của họ.
Đừng quên rằng, chị vẫn đang nói chuyện với các em trong mỗi ánh trăng lan trải, trong mỗi vì sao lấp lánh, trong mỗi bình minh lên, trong mỗi ngọn đèn thắp sáng, trong mỗi ý nghĩ tốt lành và sáng tỏ của linh hồn các em. Ngay lúc đó, cái đồng hồ của ông nội trong nhà điểm 8 giờ, ánh sáng dừng lại giây lát, và rồi, với một giọng nói đột nhiên nhạt nhòa dần, nàng thì thầm.
Tạm biệt, tạm biệt, giờ đã điểm rồi, tạm biệt.
Tấm áo choàng của nàng phai nhòa dần, nụ cười của nàng nhợt nhạt đi. Mắt nàng khép lại, thân thể nàng tan biến, và qua hai hàng nước mắt, hai đứa bé không còn nhìn thấy gì ngoài một tia sáng mỏng manh đang tắt dần dưới chân của chúng. Lúc đó chúng quay sang những người kia, nhưng họ cũng đã biến mất.
Chương 10. Tỉnh thức.
Cái đồng hồ của ông nội trong ngôi nhà tranh của ông Tiều Phu Tiêu đã gõ 8 tiếng. Và hai đứa con của ông, Tiêu Tiêu và Mi Tiêu, vẫn nằm ngủ trên hai cái giường nhỏ xíu của chúng. Mẹ Tiêu đang đứng chống nạnh nhìn chúng, tấm tạp dề cuộn lên, vừa cười vừa lẩm bẩm.
Mình không thể để cho chúng tiếp tục ngủ tới tận giữa trưa.
Bà nói,
nào, dậy đi, các con lười biếng của mẹ.
Nhưng việc lai động chúng, hôn chúng hay kéo tấm chăn ra khỏi người của chúng vẫn chẳng có tác dụng gì. Chúng tiếp tục ngã đầu lên gối, mũi hướng lên trần nhà, mồm mở rộng, mắt nhắm tịt và đôi má đỏ hồng. Cuối cùng, sau khi nhận một cú cù nhẹ vào người, Tì Tiều mở một mắt ra và lẩm bẩm.
Sao? Chị Ánh Sáng, chị đâu rồi? Không, không, đừng bỏ đi mà. Ánh Sáng!
Mẹ Tiều kêu lên, bật cười.
Sao? Dĩ nhiên, đó là Ánh Sáng, đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Có chuyện gì với con vậy? Trong con quýnh quán vậy? Mẹ à, mẹ!
Tì Tiều nói, dụi mắt.
Đúng là mẹ hả? Sao? Tất nhiên là mẹ đây. Sao con nhìn mẹ chòng chọc vậy? Mũi của mẹ xoay ngược lên trên hả?
Lần này, Tì Tiều đã hoàn toàn tỉnh táo, bà không bận tâm tới việc trả lời câu hỏi. Nó vô cùng sung sướng, như đã hàng thế kỷ qua nó mới gặp lại mẹ nó, và nó chưa bao giờ chán việc hôn bà. Mẹ Tiều bắt đầu khó chịu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con trai bà mất trí? Lúc này nó đột nhiên nói về một cuộc hành trình dài với bà Tiên, nước, sữa, đường, lửa, bánh mì và ánh sáng. Nó tin chắc rằng nó đã đi xa cả một năm.
Nhưng con nào có rời khỏi phòng?
Mẹ Tiêu kêu lên, lúc này hoàn toàn hoảng sợ.
Đêm qua mẹ đặt con vào giường, và sáng nay con đang nằm đây. Hôm nay là ngày Giáng sinh, con có nghe thấy tiếng chuông trong làng không? Dĩ nhiên là ngày Giáng sinh,
thì Tiêu nói bướng bỉnh.
Vì con đã đi xa cách nay một năm vào đêm trước Giáng sinh mà. Mẹ đừng giận nha, mẹ có thấy rất buồn không? Cha đã nói gì vậy mẹ? Thôi đi, con vẫn còn ngái ngủ đó.
Mẹ Tiêu bảo cố lấy lại bình tĩnh.
Con đã nằm mơ. Thức dậy đi, mặc cái quần chẽn gối và áo khoác vào. Ây da, con vẫn còn đang mặc áo sơ mi nè.
Tiêu nói. Nó nhảy lên, quỳ trên giường và bắt đầu mặc quần áo. Trong lúc mẹ nó tiếp tục nhìn nó với gương mặt hoảng sợ, cậu bé vẫn lải nhải.
Nếu mẹ không tin con thì cứ hỏi mi tiêu sao. Bọn con đó có một cuộc phiêu lưu ra trò đó mẹ. Bọn con đã gặp ông nội nè, bà nội nè. Trong xứ sở ký ức đó, nó nằm trên đường đi của bọn con. Họ đã chết rồi, nhưng họ rất ổn. Phải không Mi Tiêu?
Dạ, Mi Tiêu lúc này bắt đầu thức giấc, tham gia với anh đó để miêu tả lại cuộc viếng thăm ông bà nội và trò vui mà chúng đã trải qua với các em trai và em gái. Điều này thật quá sức chịu đựng của mẹ Tiêu. Bà chạy ra cửa và cố sức gọi chồng mình, người đang làm việc ở bìa rừng.
Trời ơi, mình ơi!
Trời ơi, mình à!
Bà la lớn.
Tôi sẽ mất chúng như đã mất mấy đứa kia. Về ngay đi, về nhanh đi!
Chẳng bao lâu, cha Tiêu đã bước vào nhà, tay cầm rìu. Ông lắng nghe những lời than vãn của bà vợ. Trong lúc hai đứa bé kể đi kể lại câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của chúng và hỏi ông trong năm qua ông đã làm được những gì.
Đó, ông thấy chưa, ông thấy chưa?
Mẹ Tiêu nói khóc òa.
Chúng đã mất trí rồi. Sẽ có chuyện xảy ra với chúng. Hãy chạy đi mời ông bác sĩ đi.
Nhưng ông Triệu Phu không phải là loại người mất bình tĩnh vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Ông hôn hai đứa bé, bình thản đốt tẩu thuốc và tuyên bố rằng trông chúng rất ổn và không có gì phải vội. Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa và người láng giềng bước vào. Bà là một cụ già bé nhỏ, tỳ người trên một chiếc gậy và trông rất giống bà tiên Barry Lund. Ngay lập tức, hai đứa bé quàng tay ôm lấy cổ bà và nhảy tung tăng quanh bà, hét lên vui vẻ.
Đây là bà tiên Barry Lund!
Người láng giềng vốn lãng tai rất nặng, không chú ý đến những tiếng reo hò của chúng và nói với mẹ Tiêu. Tôi sang để xin chút củi đốt cho món thịt hầm Giáng sinh. Sáng nay trời lạnh quá. Chào buổi sáng, các cháu nhỏ. Trong lúc đó, Tì Tiêu đã trở nên trầm tư hơn đôi chút. Không còn ngờ gì nữa, nó vui mừng khi gặp lại bà tiên già. Nhưng bà sẽ nói gì khi nghe nó nói rằng nó không có con chim xanh? Nó quyết định như một người đàn ông và mạnh dạn bước tới gần bà.
Bà tiên Barry Lund, cháu không tìm được con chim xanh. Nó đang nói gì thế?
Người láng giềng hỏi, rất đổi ngạc nhiên. Lúc này, mẹ Tiêu bắt đầu nổi cáo trở lại.
Coi kìa, Tiêu, con không biết bà Bellicott tốt bụng hay sao? Sao ạ? Dĩ nhiên rồi.
Tiêu nói, nhìn người láng giềng từ trên xuống dưới.
Đây là bà tiên Barry Lund. Barry gì?
Người láng giềng hỏi.
Barry Lund.
Tiêu bình thản đáp.
Bellingot.
Người láng giềng nói. Y chao là Bellingot chứ. Tiêu hơi mất bình tĩnh vì cách nói dứt khoát của bà, và nó đáp.
Barry Lund hay Barry God, tùy ý bà, thưa bà, nhưng cháu biết cháu đang nói gì.
Cha Tiêu bắt đầu thấy quá đủ với chuyện này.
Chúng ta phải ngừng chuyện này lại ngay. Cha sẽ cho con một hai cái bạt tai ngay bây giờ.
Đừng, người láng giềng nói, không đáng làm thế. Đó chỉ là một dư âm của giấc mơ thôi. Hẳn là chúng đang ngủ với ánh trăng. Con gái nhỏ ôm rất nặng của tôi cũng hay như vậy. Mẹ Tiêu gạt nỗi lo âu của mình sang bên trong giây lát và hỏi thăm sức khỏe của con gái bà láng giềng Barry God. Nó vẫn thế. Người láng giềng nói lắc đầu. Nó không ngồi dậy được. Ông bác sĩ bảo đó là do thần kinh của nó. Tôi biết thư có thể chữa khỏi nó. Nó mới hỏi tôi sáng nay về quà Giáng sinh của nó. Bà ngần ngừ chút xíu, nhìn Tiêu Tiêu với một tiếng thở dài và nói thêm, với giọng nản lòng.
Tôi có thể làm được gì chứ? Đó chỉ là sự tưởng tượng của nó.
Mấy người kia im lặng nhìn nhau. Họ biết ý của người láng giềng muốn nói gì. Từ lâu, cô con gái bé nhỏ của bà đã bảo rằng nó sẽ khỏe lại nếu như Tiêu Tiêu cho nó con chim bồ câu. Nhưng vì Tiêu Tiêu rất quý con chim, nên nó từ chối không muốn xa cách con vật cưng.
Ai chà!
Mẹ Tiêu Tiêu nói với đứa con trai. Sao con không cho cô bé tội nghiệp đó con chim của con đi? Nó khao khát các con chim từ lâu lắm rồi.
Con chim của con á?
Tiêu Tiêu la lên, vỗ vào trán của mình, như thể họ vừa nói một điều gì đó lạc khỏi đề tài.
Con chim của con hả?
Nó lặp lại.
Đúng rồi. Con quên khuấy nó đi. À, cái lồng.
Mì Tiêu, em có thấy cái lồng không? Cái lồng mà bánh mì xách theo đó.
Phải, phải, đúng rồi. Cái đó, nó kia kìa.
Tiêu Tiêu không thể tin vào mắt mình. Nó lấy một cây ghế đặt bên dưới cái lồng, rồi trèo lên ghế để lấy, nói một cách vui vẻ.
Dĩ nhiên, con sẽ cho nó con chim, dĩ nhiên, con sẽ cho.
Rồi nó dừng lại kinh ngạc.
Sao chứ? Nó màu xanh. Nó là con chim của con, cũng y hệt vậy, nhưng nó đã biến thành màu xanh trong lúc con đi xa.
Và nhân vật chính của chúng ta nhảy xuống ghế, vừa nhảy cẩn lên vừa la to.
Đây rồi, đây là con chim xanh mà bọn con đã đi tìm. Bọn con đã đi rất nhiều dặm. Còn nó thì ở đây suốt thời gian đó. Nó ở ngay đây, trong nhà. Trời ơi, nhưng thật là kỳ diệu làm sao. Mì Tiêu, em có nhìn thấy con chim không? Chị Ánh Sáng sẽ nói gì nhỉ? Nè, bà Bellengop, hãy nhanh chóng mang nó về cho con gái nhỏ của bà đi.
Trong lúc nó đang nói, mẹ Tiêu lao vào vòng tay của ông chồng và rên rỉ.
Ông thấy chưa, nó lại nổi khùng nữa rồi, nó đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn kìa.
Cùng lúc đó, mặt bà Berengot sáng bừng lên. Bà siết hai bàn tay vào nhau và lẩm bẩm cảm ơn. Khi Tiêu Tiêu đưa cho bà con chim, bà hầu như không thể tin vào mắt của mình. Bà vòng tay ôm chặt cậu bé và khóc vì sung sướng và biết ơn.
Cháu cho tôi thật à?
Bà cứ nói mãi.
Cháu cho tôi thật à? Ngay thấp lự và không đòi hỏi thứ gì đáp lại à? Trời ơi, nó sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi bay đây. Tôi sẽ quay lại để kể cho cháu nghe nó đã nói gì.
Vâng, vâng, bà đi nhanh đi ạ. À.
Tiêu Tiêu nói.
Vì một số con hay thay đổi màu lông của chúng.
Bà Bellengot chạy đi và Tiêu Tiêu đóng cửa lại. Rồi nó quay lại trên ngưỡng cửa, nhìn những bức tường của ngôi nhà, nhìn khắp xung quanh đó với vẻ ngạc nhiên.
Cha mẹ đã làm gì với ngôi nhà vậy? Nó vẫn giống như trước, nhưng nó xinh đẹp hơn rất là nhiều.
Cha mẹ nó nhìn nhau sửng sốt và cậu bé tiếp tục.
Sao mọi thứ đều được sơn phết và trông như mới á. Mọi thứ đều sạch sẽ và sáng choang và nhìn ra cửa sổ vào khu rừng kia. Nó to lớn và xinh đẹp biết bao. Người ta có thể cho rằng nó hoàn toàn mới. Con hạnh phúc biết bao. Con hạnh phúc lắm. Ồ, con thấy hạnh phúc lắm.
Ông Diệu Phu khả kính và vợ ông không thể nghĩ ra điều gì đang nảy ra trong đầu cậu con trai của họ. Nhưng bạn, các bạn đọc nhỏ tuổi của tôi, những người đã đi theo Tiêu Tiêu và Mi Tiêu suốt giấc mơ của chúng sẽ đoán ra điều gì đã làm thay đổi mọi thứ trong mắt vị anh hùng trẻ tuổi của chúng ta. Không phải không có lý do gì khi bà Tiên trong giấc mơ của nó đã cho nó một lá bùa để mở mắt nó ra. Nó đã học được cách nhìn thấy vẻ đẹp của sự vật xung quanh nó. Nó đã trải qua những thử thách gia tăng lòng dũng cảm của nó trong lúc đuổi theo con chim xanh. Con chim của hạnh phúc sẽ mang lại hạnh phúc cho cô con gái bé nhỏ của bà Tiên. Nó đã trở nên hào phóng và tốt bụng đến nỗi
Chỉ ý tưởng trao cho người khác niềm vui cũng khiến cho lòng nó vui sướng ngất ngay. Và trong lúc du hành qua những miền đất tưởng tượng diệu kỳ vô tận, tâm trí nó đã mở mang trước cuộc sống. Cậu bé đã đúng khi nó nghĩ mọi thứ đều đẹp đẽ hơn. Bởi lẽ, với sự hiểu biết phong phú hơn và thuần nhất hơn, mọi vật cần phải tươi đẹp hơn trước khôn cùng. Trong lúc đó, Tiêu Tiêu tiếp tục cuộc khám phá hân hoan của mình đối với ngôi nhà. Nó nhìn vào son bánh mì để nói một lời tử tế với những ổ bánh. Nó lao vào Ti Lô, lúc đó đang nằm ngủ trong ổ, và chúc mừng nó về trận đánh hào hùng trong khu rừng. Mì Tiêu khom xuống vuốt ve Ti Lét, đang chợp mắt cạnh lò sưởi và bảo:
"Nè, Ti Lét, mày biết tao, tao thấy, nhưng mày đã thôi nói chuyện rồi."
Thế rồi Ti Tiêu đặt tay lên trán mình.
"Ây cha!"
Nó kêu lên.
"Viên kim cương đã biến mất rồi. Ai đã lấy mất cái mũ xanh của anh hả?"
"Không sao, anh không cần tới nó nữa."
"À, lửa kia rồi. Chào buổi sáng, anh lửa."
Anh ta đang kêu lách tách để chọc giận nước. Nó chạy tới vòi nước, mở ra và khom người trên dòng nước.
"Chào buổi sáng, nước, chào buổi sáng."
"Chị ta nói gì nhỉ?"
"Chị ta vẫn nói, nhưng mình không hiểu rõ như lúc trước nữa." "Hà, mình thật là hạnh phúc, mình hạnh phúc biết bao."
"Em cũng vậy, em cũng vậy."
Mithil kêu lên. Và hai người bạn nhỏ của chúng ta nắm tay nhau và bắt đầu chạy quanh bếp. Mẹ Tiêu thấy nhẹ nhõm hơn chút xíu khi nhìn thấy chúng rất linh hoạt và đầy sức sống. Ngoài ra, cha Tiêu rất điềm tĩnh và thản nhiên. Ông ngồi ăn món cháo yến mạch và cười to.
"Bà nó thấy đó, chúng đang chơi trò chơi hạnh phúc."
Dĩ nhiên, ông không biết rằng một giấc mơ kỳ diệu đã dạy cho hai đứa trẻ không phải chơi trò chơi hạnh phúc, mà là sống hạnh phúc. Đó là bài học lớn lao và khó khăn nhất trong số những bài học.
"Anh thích nhất là chị Ánh Sáng đó."
Ti Tiêu nói với Mì Tiêu, đứng nhón chân cạnh cửa sổ.
"Em có thể nhìn thấy chị ấy ở ngoài kia, qua hàng cây của khu rừng. Đêm nay chị ấy sẽ hiện ra với cây đèn."
"Ôi trời ơi, tất cả đều tuyệt vời làm sao. Và anh thấy thật vui, thật là vui."
Nó ngưng lời và lắng nghe. Mọi người đều lắng tai nghe. Họ nghe thấy tiếng cười và những giọng nói vui vẻ. Và những âm thanh đó tới gần hơn.
"Đó là giọng của nó."
Ti Tiêu kêu lên.
"Để con mở cửa."
Quả thật, đó là cô bé gái cùng với mẹ cô, bà Bellingott.
"Nhìn đó kìa."
Bà Bellingott tốt bụng nói, vui sướng tột cùng.
"Nó có thể chạy, nó có thể nhảy múa, nó có thể bay. Đây là một phép lạ. Khi nó nhìn thấy con chim, nó nhảy lên như thế này."
Và bà Bellingott tốt bụng nhảy lò cò từ chân này qua chân khác, gây nguy cơ trượt ngã và làm gãy chiếc mũi khoằm rất dài của mình. Lũ trẻ vỗ tay và mọi người cười phá lên. Cô bé đứng đó, trong chiếc áo ngủ màu trắng, giữa gian nhà bếp. Hơi ngạc nhiên, thấy mình đứng trên đôi chân sau nhiều tháng ốm đau. Nó mỉm cười và áp con chim bồ câu của Ti Tiêu lên ngực mình. Ti Tiêu nhìn, trước tiên là cô bé, rồi tới Mi Tiêu.
"Em có nghĩ trông nó rất giống Ánh Sáng không?"
Nó hỏi.
"Nó nhỏ hơn nhiều."
Mi Tiêu đáp.
"Ừ, thật vậy đó."
Ti Tiêu nói.
"Nhưng nó sẽ lớn lên."
Và ba đứa bé cố nhét chút thức ăn vào mỏ của con chim. Trong lúc đó, các bậc cha mẹ bắt đầu thấy tâm trí thoải mái hơn. Họ nhìn chúng và mỉm cười. Ti Tiêu đang tỏa sáng. "Tôi không giấu các bạn đọc nhỏ tuổi của tôi, rằng con chim hầu như không thay đổi màu lông chút nào. Và chính niềm vui và hạnh phúc đã tô điểm cho nó một bộ lông màu xanh rực rỡ trong mắt người anh hùng của chúng ta. không quan trọng. Tiêu, dù nó không biết điều đó, đã phát hiện được bí mật lớn của ánh sáng. Đó là chúng ta tiến tới gần hạnh phúc hơn bằng cách cố trao tặng nó cho người khác. Nhưng lúc này, có gì đó đang diễn ra. Mọi người trở nên kích động, lũ trẻ hét lên. Các bậc cha mẹ giơ hai tay lên và chạy ào tới cánh cửa mở.
Con chim đã tẩu thoát. Nó đang bay đi nhanh hết mức.
Con chim của tôi! Con chim của tôi!
Cô bé khóc nức nở. Nhưng Ti Tiêu là người đầu tiên chạy đến cầu thang và nó quay trở lại với vẻ đắc thắng.
Không sao đâu.
Nó nói.
Đừng khóc. Nó vẫn còn trong nhà và chúng ta sẽ tìm lại đó.
Và nó tặng cô bé một nụ hôn. Lúc này cô bé đã mỉm cười qua hai hàng nước mắt.
Bạn chắc là sẽ bắt lại nó chứ.
Tin tôi đi.
Anh bạn của chúng ta tự tin trả lời. Tôi biết nó ở đâu.
Cả các bạn cũng vậy. Các bạn đọc nhỏ tuổi của tôi. Giờ các bạn đã biết con chim xanh ở đâu.
Ánh sáng tử tế không tiết lộ điều gì với hai đứa bé con của ông tiều phu. Nhưng nàng đã chỉ cho chúng thấy con đường đi tới hạnh phúc bằng cách dạy cho chúng sống tử tế, tốt lành và rộng lượng.
Giả sử hồi đầu câu chuyện, nàng đã bảo với chúng:
hãy đi thẳng trở về nhà. Con chim xanh ở đó, trong cái lồng liễu gai treo trong ngôi nhà tranh khiêm tốn, cùng với cha mẹ thân yêu của các em, những người thương yêu các em. Hẳn hai đứa bé sẽ không bao giờ tin nàng.
Sao?
Ti Tiêu sẽ trả lời.
Con chim xanh là con chim mồ câu của em hả? Vô lý. Con chim của em màu xám mà. Hạnh phúc trong ngôi nhà tranh với cha và mẹ hả?
Em nói nè, ở nhà không có món đồ chơi nào và ở đó chán chết được. Bọn em muốn đi thật xa và có những cuộc phiêu lưu lớn cùng mọi trò vui.
Đó là những gì mà nó sẽ nói. Nó và Mi Tiêu sẽ lên đường bất chấp mọi điều, không thèm nghe lời khuyên của ánh sáng. Vì những chân lý chắc chắn nhất cũng chẳng có ích lợi gì nếu chúng ta không tự mình kiểm nghiệm chúng.
Chỉ cần một giây lát để nói với một đứa bé toàn bộ trí thông minh trên đời. Nhưng cả cuộc đời của chúng ta cũng không đủ để giúp chúng ta thấu hiểu nó. Vì kinh nghiệm của chúng ta là ánh sáng duy nhất của chúng ta.
Mỗi người chúng ta phải tự kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Và chúng ta phải trải qua những nỗi đau đớn khôn cùng. Phải gánh chịu nhiều thất vọng thê thảm trước khi chúng ta học được cách trở nên hạnh phúc bằng cách tận thưởng những niềm vui đơn giản và hoàn hảo luôn ở trong tầm giới của trái tim và tâm hồn mình.
Ngày xưa, ngày xưa, có một người tiều phu sống cùng vợ mình trong một ngôi nhà tranh ở bìa một khu rừng già lớn. Họ có hai đứa con cưng. Ti Tiêu, đó là tên nhân vật chính của chúng ta, lên 10 tuổi. Và Mi Tiêu, em gái của nó, chỉ mới 6 tuổi. Hai đứa trẻ này đã trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ diệu trong một buổi tối không như những buổi tối khác, vì đó là đêm Giáng sinh. Ti Tiêu và Mi Tiêu được bà tiên Berryland dẫn dắt vào cuộc phiêu lưu kỳ thú xuyên từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai để tìm con chim xanh hạnh phúc. Để rồi, các bạn đọc nhỏ tuổi của tôi, giờ các bạn đã biết con chim xanh ở đâu. Ánh sáng tử tế không tiết lộ điều gì với hai đứa bé con của ông tiều phu. Nhưng nàng đã chỉ cho chúng thấy con đường đi tới hạnh phúc bằng cách dạy cho chúng sống tử tế, tốt lành và rộng lượng. Nội dung Con chim xanh hạnh phúc của Georges Leblanc.